Mình bắt đầu từ động cơ khai kinh và bồ đề tâm nhá. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét cản trở và hãm hại con và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ.
Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo,
trạng thái hoàn vẹn và giác ngộ. Đang là ta mua chế bê để nô ba chế bê kê thơ ba đàn tham chế khuyên ba ba đu chơ ba chế ba tham chá bí sô chế bê nam khá đăng nhẹn bê xem chế tham chế tê hoa đàn đền phung an đàn đền yu đu la na mê ba yang đa bê
chơ bê chan chơ rê
bông chế bô ba chá đà la đà mua chế bê đê nô ba
chế bê
sa ba đàn tham chế phương ba ba dư chơ ba chế ba
tham chế nhẹ vô chế bê
mà nàm khoa đăng nhẹn bê xem chế tham chế đê hoa đàn đê ngưng hèn đàn đê
ngưng đô yàng ngà mê
ba yàng đà bê tương bê chan chú rin bô chế bô bê. Từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời khắc này ngày hôm nay cho tới thời khắc này ngày mai, con sẽ thực hành thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Đề chế du sang ma ghê ki ba du lu nga nghi sung kê wa la vô. Ba si ba du lu nga nghi sung kê wa la vô. Du tê rinh nê sung tê ni ma sang ta sang ki ba du lu nga nghi sung kê wa la vô. Đường nơi Đức Phật giáo Pháp và Tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ. Nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nương nơi Đức Phật giáo Pháp và Tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ. Nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác, nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Tăng ghê chô răng chô khi chô nam đà chan chư bà đư gà thi gà su chi đà ghi kín sô kín phê sô nam kia đô la văn chê sang ghê lù bà chô. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Mà nàng khá đàn nhẹn phê xem chê thàn chê tê hoa đàn tê vê yu đàn đền bà yu chi đu nghe tàn đu nghe ni yu đàn đền bà yu chi đu nghe mê phê đê hoa đà mi đền bà yu chi kê rinh chá đàn mi đền tàn hoa tàn ôm la nhê bà yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy cúng dường sám hối tùy ý và khẩn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san hoa đăng chô chín sa ba đăng chê su y ra cụ chín sô ma y kê hoa chung dê đa vi chí sa ba tham chê lông vê chan chú chê mô.
Good evening, everyone. generally, we are continuing from the book called The Jewel Ornament of Liberation. And some of you already been the past classes, but I think we have some new Dharma brothers and sisters, so that way I will go to refresh a little bit on the past what we talk.
Yes, this will be great. Thầy gửi lời chào tất cả các anh chị em và tất cả đạo hữu ngày hôm nay. Thì thầy nói rằng là bởi vì chúng ta có một số bạn là mới gia nhập lớp ạ, thì thầy bảo mặc dù là chúng ta đã học qua cái quyển pháp bảo của sự giải thoát rồi, đến phần 6, phần 5 rồi, thế nhưng ngày hôm nay là bởi vì có những người mới, cho nên là thầy sẽ em nhắc lại cho chúng ta qua, để coi như là làm mới lại cho tất cả những người cũ và những người mới cũng có thể bắt kịp được ạ. Nào cha xong.
So this book is basically there's six chapters, six subjects talk about. First is called the primary cause. Primary cause is every sentient being, we share the Buddha nature. Everyone have equally. That is the first chapter, first subject. And the second one is even have a Buddha nature, but need the what called the supportive body, because every sentient being cannot practice the Dharma. Like for example, animal have difficulty to practice the Dharma. And so that reason need a precious human body, good conditional, body to support to the practice. So second subject is talking about the precious human body. And third one is even we have a precious human body, with all the rely on the spiritual master, we cannot liberate ourselves from the samsara. So that reason we have to rely on the spiritual master. So first three chapter or three subjects are talking about those three.
Trong cái quyển pháp bảo của sự giải thoát này thì có tất cả là 6 phần. Phần đầu tiên thì là nói về Phật tính ạ. Thì tất cả chúng ta cũng như chư Phật thì đều có Phật tính như nhau, không có gì khác biệt cả. Và nếu như mà chúng ta đều có chung một cái Phật tính như vậy, và chúng ta đều sẻ chia một cái Phật tính như vậy. Và thì tiếp đến là chúng ta cần phải có đến chương thứ 2 thì có nói rằng là chúng ta cần phải có một cái thân thể để mà hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc để cho chúng ta có thể tiến hành, để cho chúng ta có thể thực hành và chúng ta đạt được Phật quả. Thì đấy là nói về chương thứ 2. Thế và còn đến chương thứ 3 là chúng ta phải nương tựa vào một vị thầy tâm linh, và nhờ có vị thầy tâm linh dẫn dắt thì chúng ta mới có thể tiến đến được cái con đường để Phật quả. Nào cha xong.
So even we have this primary cause of a Buddha nature and the condition of the precious human body and spiritual master, but still we are some in the samsara. Reason is even those are still there, still why we are not liberating is because we are every day meeting with the four obstacles. What are the four obstacles to become a liberation or nirvana or free from samsara? Is it being attached to this life's activity, being attached to the pleasure of samsara, being attached to the peace, and not knowing the method to how to liberate. So these four obstacles we are facing. So first one is we already talked about the being attached to the this life's activities. And whenever you attach, whenever you caught up with this life's activity, like a meaningless activity, like a enjoying for the short times happiness, then you always try to think about the impermanent. You know, sometimes we completely lost our sense of awareness, loss, because we're so distracted from the temporary joy of you are distracted by the music, distracted by the movie, distracted by the all those kind of things that we're being, okay, I will do Dharma tomorrow. Today I'm going to enjoy with this, you know. So we have so many times we have this one. Oh, today I just go to sightseeing. Today I go to vacation. I can do Dharma next time or next year. So we always postpone Dharma practice. As a postponed, always be next time. And what we do is meaningless things. So whenever we are doing these things, always try to think impermanent. Next time never may have guaranteed to come. next time I'm not sure I have chance to do this one. Whenever I have chance now, I must do that one. You know, so that way we're not going to wait for the next time. So for that, what is it helpful is it think about the impermanent.
Thế và mặc dù chúng ta đã có đầy đủ những cái nhân cơ bản, thứ nhất là chúng ta đã có một cái cuộc sống làm người chân quý, thứ hai nữa là chúng ta đã gặp được một vị thầy tâm linh, và thứ ba nữa là chúng ta đã có và thứ ba nữa là chúng, khi mà chúng ta đã có những cái nhân phụ thêm đó là có một vị thầy tâm linh này, và tiếp theo chúng ta đã có những cái điều kiện để chúng ta thực hành. Thế nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn lang thang trong luân hồi là bởi vì rằng là chúng ta vẫn có bị bốn cây che chướng. Thứ nhất là chúng ta bị bám chấp vào những cái hoạt động của cuộc sống đời này. Thứ hai là chúng ta bám chấp vào những khoái lạc của luân hồi. Chúng ta bám chấp vào sự yên bình. Và thứ tư là chúng ta không thể hiểu được nhiều phương tiện nào mà chúng ta đạt giác ngộ. Chính vì bốn cái che chướng này cho nên tại sao ngày hôm nay mặc dù chúng ta đã có một cuộc sống làm người chân quý, chúng ta gặp được một vị đạo sư tâm linh, thế nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào mà chúng ta có thể đạt được quả vị Phật là bởi như vậy. Thế và trong những cái buổi trước ấy thì thầy có nói rồi, khi mà chúng ta có những cái bám chấp vào đời sống này thì chúng ta luôn nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta chưa cần thiết chúng ta phải thực hành giáo pháp, chúng ta vẫn có thể vui vẻ với những cái hạnh phúc tạm thời và ngắn hạn. Ví dụ như là chúng ta bị cuốn hút vào những cái bộ phim, chúng ta bị cuốn hút vào nghe nhạc, và chúng ta bị cuốn hút vào những cái hành động của đời sống thế tục, và chúng ta nghĩ rằng là ngày mai sẽ đến và ngày mai chúng ta sẽ làm. Thế nhưng mà chẳng có gì có thể đảm bảo cho chúng ta là ngày mai chúng ta có thể làm được việc đấy cả. Bởi vì tại sao? Bởi vì là cuộc sống này luôn luôn là vô thường. Cái phương pháp để mà đối trị lại với những cái bám chấp của cuộc sống này là chúng ta luôn phải thiền về vô thường. Khi mà chúng ta thiền về vô thường thì chúng ta sẽ hiểu rằng là bây giờ chúng ta phải là lúc chúng ta phải thực hành. Chúng ta không được phí phạm những cái cơ hội của chúng ta đã có, là khi mà chúng ta đã có một thân người, chúng ta có đầy đủ những cái thuận duyên và chúng ta gặp được một vị thầy tâm linh. Bởi vì ngày mai chắc gì đã đến đối với chúng ta. Thế cho nên ngay bây giờ chúng ta phải thực hành giáo pháp, và khi thiền về vô thường như vậy thì đó là một cái phương pháp đối trị lại với những cái bám chấp trong cuộc sống này.
Okay, now second one is called being attached to the pleasure of samsara. Even we do dharma practice, most of time we do for pleasure of samsara. How? Think about this way. I think most of time we do dharma practice for becoming healthy, becoming long life, becoming successful, and becoming powerful. You know, always be want something achieved in this samsara, this life or next life. We never think as a dharma as a liberation from the samsara. So that way, I'm not saying you don't need to take care of this life. Of course, you need to look after this life. You need to take care of this life. You need healthy and successful, all of those. But still, your main point of a practice in Dharma is not for this life's benefit. A main point of a Dharma practice is for the liberation. When you do Dharma practice for the liberation, this life and next life's benefit also naturally comes. You don't need to put effort. But if you put effort to the only for the this life or next life's samsaric pleasure, then you do, for that reason, if you do dharma practice, and what happens is you will get those pleasure of samsara, and which is end up becoming suffering. And you're not going to have a liberation. So that reason, whatever we do, dharma practice, we always aim for the liberation. Because when you aim for the liberation, you will liberate it eventually. But meantime, also you have all those benefits, what you wish, like long life, healthy, successful, all those goodness in the samsara also you can have. So that reason, we shouldn't aim our dharma practice as achieving these things. We should aim our dharma practice as the liberating from the samsara.
À, thường thì khi mà chúng ta thực hành giáo pháp ấy, thì chúng ta hay là mong cầu một cái gì nó rất là thế tục bình thường. Khi chúng ta thực hành pháp thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ mong cầu rằng là đời này hoặc là đời sau chúng ta sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, chúng ta sẽ thành công hơn, hay là chúng ta sẽ đạt được một cái gì đó và vì cái lợi ích của cá nhân hoặc là vì một cái lợi ích gì đó mà chúng ta thực hành giáo pháp. Thế và chúng ta quên mất rằng cái việc mục đích của chúng ta khi chúng ta thực hành giáo pháp là để chúng ta giải thoát chúng ta khỏi luân hồi. Đương nhiên là thầy không nói rằng là chúng ta khi mà chúng ta thực hành giáo pháp không phải là chúng ta không cần phải quan tâm đến cái đời sống này của chúng ta, sức khỏe rồi những cái điều trong cuộc sống là đương nhiên chúng ta phải quan tâm. Thế nhưng mà cái mối quan tâm của chúng ta chính ở đây là gì? Là để cho chúng ta giải thoát chúng ta khỏi cái luân hồi này. Và khi mà chúng ta đã đạt được những cái thành quả như vậy thì đến cái kiếp sống sau của chúng ta không cần mong cầu, những cái điều này tự nhiên đến với chúng ta và chúng ta không cần phải nỗ lực, không cần phải dụng công nhiều. Thế còn nếu như chúng ta càng mong cầu những cái điều thế tục thì chúng ta sẽ chỉ có những cái chúng ta chỉ đạt được những cái sự hài lòng thỏa mãn tạm thời thôi, những cái sự hài lòng thỏa mãn của thế tục. Và cuối cùng những khi mà những cái sự thỏa mãn thế tục này nó kết thúc thì chúng ta cũng lại chỉ có đau khổ. Vậy thì chúng ta hãy đừng bao giờ quên rằng là cái việc mà chúng ta thực hành giáo pháp là để giải thoát chúng ta. Khi mà chúng ta thực hành giáo pháp mà để giải thoát chúng ta thì mọi sự nó sẽ đến với chúng ta, kể cả cái đời sống của chúng ta có dài lâu hơn, có khỏe mạnh hơn, những cái của cải vật chất, những cái điều đấy nó sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Vậy thì chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng là khi mà chúng ta thực hành giáo pháp không phải là để chúng ta đạt được một cái gì cả, mà cái việc chúng ta thực hành giáo pháp là để giải thoát chúng ta khỏi cái cuộc sống luân hồi này.
Okay, so second subject is a second obscuration is a being attached to the pleasure of samsara. We need to meditate the false of samsara. Antidote is a false of samsara. What is the false of samsara? Is a we have to remember the suffering of samsara. Samsara is divided into the six realms: hell realm, hungry ghost, animal, demigod, god realm, and human beings. Six classes. Divided based on their livelihood. So we already talked suffering of a hell realm, suffering of a hungry ghost, suffering of animals. Mainly suffering of the hell realm is too hot or too cold, misery, you know, extreme sufferings. Suffering of the hungry ghost is but just by the name you can understand too much hunger, no food, no drink. Even there's a food and drink protected by someone else, or it become a problem to your digestion. So that reason, they always have a problem with the food. That we call the hungry ghost. And the suffering of the animal is there too much ignorance. so they are a lack of a wisdom to free themselves from the many suffering. So that reason, mainly lack of wisdom of knowing what is a right, what is wrong, what is a virtue, what is non-virtue. Animal cannot sense that one. So that reason, animal are suffering from the
ignorance. Và để đối trị lại với những cái nỗi khổ đau của luân hồi ấy, thì chúng ta đã có nói về những cái nỗi khổ, những cái khiếm khuyết của luân hồi. Và thứ hai là chúng ta nói về nỗi khổ đau ở trong sáu cõi. Thế cho những cái nỗi khổ đau mà thầy đã nói thì có nỗi khổ lan tỏa khắp, nỗi khổ của sự thay đổi, nỗi khổ chồng đau khổ, và ba cái nỗi khổ đó hợp thành cái sự khiếm khuyết của luân hồi. Và sáu cái cõi là gì? Là thứ nhất là cõi địa ngục, thứ hai là cõi ngạ quỷ, thứ ba là cõi súc sinh, thứ tư là cõi nhân, thứ năm là cõi bán thiên, và thứ sáu là cõi thiên. Thế là đó là sáu cái cõi luân hồi, và chúng ta đã nói về tất cả những cái nỗi khổ đau của những cái cõi luân hồi này rồi. Ở ba cái cõi thấp, thứ nhất là cõi địa ngục ạ. Cõi địa ngục thì chúng sinh ở đây phải chịu những cái nỗi khổ đau của quá nóng hoặc là có quá lạnh. Thế cho nên có hai cái địa ngục là địa ngục nóng và địa ngục lạnh, và họ bị phải chịu những cái nỗi khổ đau ở trong những cái địa ngục nóng và lạnh này không ngừng. Và sau đấy thì đến nỗi khổ đau của cõi ngạ quỷ. Khi mà chúng ta nói đến ngạ quỷ thì chúng ta đã nghe cái tên chúng ta đã hiểu về cái nỗi khổ đau của cõi này rồi. Những chúng sinh ở đây thì luôn luôn gặp những cái vấn đề về ăn uống, họ luôn luôn bị đói, bị khát, và thậm chí khi mà họ có được thức ăn thì họ cũng không thể nào mà họ ăn được, bởi vì là họ bị những cái nguyền hoặc là họ bị những cái cấu tạo là do cái cổ của họ quá nhỏ, họ không thể nuốt được đồ ăn thức uống như vậy. Và tiếp theo là đến cái cõi súc sinh ở đây thì cái khổ đau của cõi súc sinh là vô minh, và vì cái sự vô minh cho nên là súc sinh họ những cái chúng sinh này không thể nào họ hiểu được và không thể nào họ giải thoát được chính họ. Họ không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là thiện hạnh, thế nào là bất thiện hạnh. Mặc dù ở cái cõi súc sinh này thì chúng ta vẫn có thể nói rằng là họ có trí thông minh chứ không phải không. Thế nhưng mà vì họ không hiểu được thế nào là thiện hạnh và thế nào là bất thiện hạnh, thế cho nên họ cũng không thể nào là có thể thoát được khỏi cái cõi này, và họ bị những cái vô minh nó bao phủ là như vậy.
Okay, so we're going to talk about the human suffering of the human realm. So basically human, you know, generally, we have what called the 8 different type of sufferings. Everyone go through this. So there are the 8 different suffering in the human realms. I think pretty much you're not going to find any human being who are not suffer from those 8 conditions. You know, we always say sometimes this assumption of we always have, oh, I have this problem, but other doesn't have. So I'm the only worst one. Other is all has joy and happy in this. So that is not true. Everyone have their own degree of suffering, their own degree of problem. Especially, doesn't matter you are young, you are old, you are rich, you are poor. Doesn't matter. You are facing this 8 suffering every human beings. So that reason we should understand this 8 sufferings. So entering in the womb, Sudra says, there's a Sudra name is a Buddha talking about the how to enter into the womb. And described as 8 different sufferings. Birth is also sufferings. When we're born, there are lots of suffering involved to the birth. And of course, old age is also suffering. Everyone knows that one, you know, many different ways. Sickness is a suffering. And death is also suffering. Yes, death have a lot of fears, losing, separating, and attachment, so many things suffering. So those are, we know. Also separating from the loved ones. Many times, we like someone, but some other reason we are separated from that. And suffering, meeting with those who are not dear is also suffering. So sometimes we meet with unpleasant person. Even we don't want, we have to meet that one. No choice. So that way, unpleasant one. Then not finding what we desire is also suffering. Everyone have some kind of liking in their life. They wish they have this one. You know, everyone have that one. Rich one have a hoping to have more freedom, more relaxed time, more kind of ordinary life. But the poor one hoping maybe more better car, better clothes, better house, and this and that. Everyone have some kind of a liking something. So that reason is called not finding the whatever desire. And the 8th one is a pain of protecting what we already have, also suffering. So we have so much, problem. Like, simple way is you're in the room. If you park in the street, really expensive car, you are not fully in the room. You cannot relax there. You cannot enjoy with the Dharma. Constantly worry about the car. Constantly worry about the house, constantly worry about your wealth, money, whatever you have. So that is the way is called the suffering of the protecting what we already have. So this 8 suffering, every human being have. You don't think only I have, the other doesn't have. You cannot think that way because everyone have a different, everyone have this 8 suffering, but each one have a different way. You know, it based on their own circumstance.
Thế và tiếp theo là đến cõi mười. Thì ở cõi mười thì thầy có nói về có 8 nỗi khổ đau khác nhau ở trong cõi mười. Chúng ta thì thường hay nghĩ rằng là chỉ có tôi có nỗi khổ đau thôi, thế còn người khác thì sung sướng chả làm sao cả. Thế nhưng mà chả có ai thoát được một trong 8 cái sự khổ đau này. Sinh ra là khổ, già thì đương nhiên là khổ rồi, bệnh thì cũng là đau khổ, và chết thì là đau khổ. Khi chết thì chúng ta có những cái nỗi sợ hãi, hoặc là khi chết thì chúng ta có những cái bám chấp. Thế cho nên việc chết cũng là khổ. Khi mà chúng ta phải xa lìa cái người chúng ta yêu thương thì tất nhiên là khổ rồi. Và sau đấy thì chúng ta gặp những cái người mà chúng ta không yêu thích thì cũng là khổ. Khi mà chúng ta gặp cái người mà chúng ta không ưa thích mà gây cho chúng ta những cái rắc rối ấy, mặc dù chúng ta không muốn nhưng mà chúng ta chả có sự lựa chọn nào khác cả, chúng ta vẫn phải gặp họ thôi. Và khi mà chúng ta phải có những cái gì, khi mà chúng ta không có được những cái gì mà chúng ta mong cầu thì đấy cũng là cái điều khổ của chúng ta. Và khi mà chúng ta phải bảo vệ những cái gì mà chúng ta có thì cũng là điều đau khổ. Những cái người giàu ấy thì họ mong muốn rằng là họ có thêm sự tự do, họ có mong muốn rằng là họ có thêm thời gian có thêm thời gian để mà thư giãn. Thế nhưng mà họ không có được. Thế còn những người nghèo thì sao? Những người nghèo thì họ mong muốn rằng là họ có thêm cơm ăn, có thêm áo mặc, và họ mong muốn làm có những cái thêm những cái xe. Đức Phật thì đã nói rồi, thì những cái người càng giàu thì có nghĩa là càng nghèo, và luôn luôn là chúng ta có những cái sự mong muốn, và không bao giờ cái sự mong muốn của chúng ta nó dừng lại cả. Và tiếp theo là nếu mà chúng ta không tìm được những cái gì mà chúng ta mong muốn thì chúng ta khổ đau là đương nhiên. Và khi mà chúng ta đang ngồi học ở trong cái phòng này, nếu mà chúng ta có những cái xe ô tô chúng ta để ở ngoài thì lập tức chúng ta sẽ phải lo lắng về cái xe của chúng ta, xem liệu xe của chúng ta để như vậy là đã được chưa. Luôn luôn là có những cái nỗi lo như vậy. Chúng ta có nhà thì chúng ta phải lo lắng về nhà của chúng ta có gia đình thì chúng ta cũng phải lo lắng để chúng ta bảo vệ cái gia đình. Bất cứ những cái gì chúng ta có thì chúng ta đều lo lắng vì chúng ta phải bảo vệ chúng. Thế như vậy là có 8 cái nỗi khổ đau khác nhau này trong cõi người, và không ai là tránh được một trong những cái cõi khổ này cả. Và đừng bao giờ nghĩ rằng 8 cái khổ đau này cả, và đừng bao giờ nghĩ rằng là người khác không khổ đau, chỉ có mình có khổ đau thôi. Ai cũng phải chịu một trong 8 cái nỗi khổ đau như vậy. Các bạn hãy tự quán chiếu như vậy.
Ok. So first one is said a bird is the root of all the sufferings. We are born in the samsara, that's why we have those all challenges. If we're not born in the samsara, we're not going to have other sufferings. So that reason, birth is the source of all the sufferings. So why we are born in the samsara? I say, because we have a fear, because we have attachment. Especially when we're dying. Most of people dying with the fears. Most of people die with the attachment of this life. Oh, I'm leaving this one. I'm leaving my body. I'm leaving my family. I'm leaving my wealth. I'm leaving my house. So don't want to die. Because you don't want to die, you attach so much, then you reborn again. So that reason, birth is this causing to the suffering. So suffering. There are 4 different type of births. Generally, 4 different type of a birth. Birth, miracle birth, one. Second is a what called the birth from the moisture. Third is a birth from the egg, and fourth is a birth from the womb. So there's a 4 type of a birth. Like animals, most of our birth from the womb, but insect are most of our birth from the moisture, like a mosquito and those lot of those insects are birth from the moisture. Hell realm and God realm, most of their birth are the miracle birth. But human, now here is mainly focusing on the human beings. Human have those all 4 births. Their story, someone who born from the egg, so birth from the egg. And their story, someone who born from the, what's called the lotus, like Pemasambhava, Aryadeva. And someone also, there's a saying, it's someone from the born from the moisture. And so that way there's human have basically those 3 birth as a story. But most of birth, women are born from the womb. So, but based on that birth, he are going to describe about the suffering of the womb.
Và khi mà chúng ta nói về sự sinh ấy, tại sao lại chúng ta lại có sự sinh? Bởi vì khi sinh ra thì đương nhiên là chúng ta có phải có khổ đau, và nguồn căn của mọi cái nỗi khổ đau là bởi vì chúng ta đã sinh ra, bởi vì có cái sự sinh. Thế nhưng mà tại sao lại có cái sự sinh như vậy? Bởi vì đa số khi mà chúng ta chết đi thì thường chúng ta hãy chết đi trong cái sự sợ hãi, và chúng ta có những cái bám chấp sợ hãi rằng là chúng ta chết đi và chúng ta bỏ lại gia đình của chúng ta, những người thân thương của chúng ta bỏ lại những nhà cửa và những cái đồ đạc và những cái của cải của chúng ta. Và chính vì vậy chúng ta không muốn chết, bởi vì khi chúng ta không muốn chết thì cho nên vào cái thời điểm chết mà chúng ta không muốn chết thì đương nhiên là chúng ta sẽ tái sinh lại. Và khi chúng ta tái sinh lại thì có bốn cái loại sinh. Loại sinh thứ nhất là sinh bởi những cái điều bởi những cái thần thông. Thứ hai nữa là sinh ở trong những cái nơi ẩm ướt. Thứ ba là sinh ra từ trứng, và thứ tư là sinh ra từ thai. Thế sinh ra từ những cái điều thần thông hay đặc biệt là thường là nói về những cái loại ngạ quỷ hay là những cái vị những cái loài ngạ quỷ thì là có cái sự sinh như vậy. Thế còn sinh ở những cái nơi ẩm ướt thì là thường là nói về những cái loài côn trùng, là ví dụ như là muỗi thì sinh ra từ nước, hoặc là sinh ra từ trứng và sinh ra từ thai mẹ. Thì trứng thì đa số là động vật, thế nhưng mà cũng có một số những cái nhân loại là sinh ra từ trứng, ví dụ như là sinh ra từ trứng hoặc là không phải. Ví dụ như ngày Đức Liên Hoa sinh là sinh ra từ trong lòng một bông sen, và một số những cái trường hợp đặc biệt thì nói rằng là sinh ra từ trứng. Thế còn đa số là sinh ra từ từ thai mẹ. Và nói về cái sinh ra từ thai mẹ thì là cái buổi trước chúng ta học là những cái nỗi khổ đau khi sinh ra từ thai mẹ.
Okay, so first I'm going to say this way. When we talk about the like birth, suffering of the birth, this language or expression is come a little bit too strong. There's a reason why I have to be too strong. Because we are attached to the samsara too long. So because of our habit of the attachment in the samsara is too long, then need a really strong antidote. Without the strong using strong antidote or using with strong antidote, we have a hard time to eliminate. So that reason, this is a part of the mind training. Mind training needs a strong, information to that it help us to immediately cut off. If somebody said, oh, there will be some suffering, then we think, oh, just some suffering. If somebody said there always will be suffering, then you will give more attention, take more serious. So same things this way. Here, especially when come to the birth, womb of the birth, come with the description, expression is come a little bit strong. If you are pregnant, because I have this experience, one lady, she come to the class, and I didn't know that she was pregnant, and we're talking about the suffering of the birth, and she drop off completely studying the Dharma, because it become too harsh on her, because she is already pregnant, and she doesn't want to know this all suffering. So that way, this is I'm not saying everything is exaggeration, but there's some part is a little bit, expression is a little bit too strong. So that reason, if you are pregnant or somebody is related to the baby or things, then think this as a strong antidote of the how to cut the attachment. Don't take too seriously about the particularly womb problem. So I think you have to prepare for this.
Tiếp theo là khi mà nói về sự sinh ấy, thì là nó cái điều này nó hơi là quá nặng với chúng ta, bởi vì là chúng ta đã bám chấp quá lâu vào trong cái luân hồi này rồi, thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp đối trị thì chúng ta mới có thể rời bỏ được cái luân hồi này, và cái phương pháp đối trị này nó phải tương đối là mạnh thì chúng ta mới có thể bỏ được, còn nếu không thì chúng ta sẽ vẫn bám chấp vào cái luân hồi này. Chính vì vậy thì chúng ta phải có những cái biện pháp để mà rèn luyện cho tâm trí. Nếu như có một ai đó mà nói với chúng ta rằng là khổ đau thì chúng ta cũng nghĩ là rồi là cũng kệ nó thôi. Thế nhưng mà có một ai đó nói với chúng ta là những cái nỗi khổ đau này nó là liên tục liên tiếp, thì lập tức chúng ta sẽ có một cái phản ứng và chúng ta muốn rằng là sẽ không phải chịu như vậy. Và cái sự mà khổ đau liên tục là nó bắt đầu là từ cái sự sinh, và sinh của chúng ta là từ bào thai. Và ở đây thì thầy có nói rằng là nếu như mà có một bạn nào trong lớp mà đang có ý định có con ấy, hoặc là đang có bầu ấy, thì để nghe những cái điều này thì đối với các bạn sẽ làm quá là nặng nề. Thực ra đấy là một cái, không thể nói rằng là đấy là một cái gì nó quá lên, thế nhưng mà đấy nó là một cái sự thật. Nhưng mà bởi vì là cái sự thật này nó rất là nặng đối với những người mà đang có mang hay là đang nghĩ đến cái chuyện có con. Bởi vì trước đây thì thầy có giảng về cái này ở trong lớp, thì trong lớp thầy có một cái cô và cô ấy có đang có bầu, và thầy không biết rằng là cô ấy có bầu. Và khi mà cô ấy nghe xong như vậy ạ, thì lập tức là cô ấy còn bỏ luôn cả giáo pháp, bởi vì là nó là quá nặng nề. Thế cho nên là thầy nói rằng là cái phương pháp đối trị này nó rất là mạnh. Cho nên là chúng ta hãy, nếu mà chúng ta có đang có bầu thì chúng ta có thể là chúng ta không nghe, hoặc là chúng ta hãy nghĩ một cách rất đơn giản là đấy là chỉ một cái phương pháp, một cái biện pháp để chúng ta không bám chấp vào cái luân hồi này, chứ không phải là một cái vấn đề mà đối với cái dạ con của chúng ta để chúng ta cảm thấy là quá nặng nề ạ.
Also, we talk about the, some of you, we already talk about the Bardo teachings. And this is also help you to how to rethink and you are prepare your Dharma, always be mindfulness of when need to use. So this one is a birth, is a have to be concept related to the Bardo. Bardo to reborn in the womb. You know, so enter into the womb. So that we're talking about the following suffering occur in the intermediate state. Intermediate state means the bardo. It starts from the intermediate state. In the Tibetan called the bardo. Before that conception, being in the bardo state possess the miracle power. So when we're in the bardo, actually we have a miracle power. You can read other thinking. You can fly, you can miracle, can travel. So that reason is called miracle powers. They walk in the sky, and with the vision of the God, they can see a place of the dear birth from the far away. Vision of the God means the God's eye is more subtle, so they can see further than human can see. Human's eye have distance is really limited. God can see much, much further than that. That is what is mean the vision of the God. Because God's eye, they can see much further. So we only can see the front of the wall. God's eye can see beyond the wall. We only can see the some degree of distance, maybe like from here to a few miles mountain, but after that we couldn't see. But God can see from here to much further than humans. So that reason the vision of the God, they have those part of beings. So that way, what is it related to the here topic is a power of the karma for confusion develop strong. So because of that, their karma for confusion is based on the four elements. Four elements sounds much louder in the bardo. This is like when we in the night time, because everything is become quiet, and the elements like water sounds much louder. Everything sounds louder. Same thing is in the bardo. Four elements: water, fire, wind, earth. Those elements are much louder than normal what we hear now. So that way it's called the karmic for confusion develop. Storm arise, huge rainfall, darkness descent, and fearful sound emanated. It made by the many people. When this appear, then one will experience 10 erroneous perception depending on positive or negative karma. What this mean, when you have this kind of fears, then you can see 10, mainly 10 different object. Then you try to hide from this fears. based on your karma. If you have good karma, you see the better one. That can relate it to the reborn, to the better life. If you have a mediocre karma, you can see the middle one. That way you reborn in the middle livelihood. If you have really bad karma, but even you're born in the human, but you will see the lower one. So that way you have a really bad life, human. So this is it. One way, I say, you help you to prepare for the, when you, if this actually happened, you will remember when you think right now. Two is it, we have to accept what kind of life we have. Those life, some things have to relate it to the from the past life. So that reason, you cannot be too stressful or too, what call them? What is called this? Depression about what you don't have. Because each one have their life from the past ones, karmic, whatever they build. So that way, each one have their own life. So that reason, this help us to, one is accept who we are, two is when this actually happened, how to prepare. So that reason, this information is maybe you may think right now is not really relevant for me, but this is more relevant than anything for you. So that reason, we must know this one.
À, tiếp theo thì là ở đây chúng ta đã được học hết về thân trung ấm hay là trong chính tạng thì có gọi là ba đô ạ. Ba đô thì chúng ta đã được học rồi và đây là một cái bài để cho chúng ta có thể gợi nhớ lại cho chúng ta về ba đô và làm thế nào là chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải nhớ lại và chúng ta phải giữ chính niệm trong cái lúc mà cái giai đoạn thân trung ấm như vậy. Khi mà chúng ta đi tái sinh ạ, là chúng ta là phải có một cái quá trình gọi là cái quá trình thân trung ấm hay là quá trình ba đô, và từ cái quá trình ba đô đó thì chúng ta mới có thể nhập được vào thai mẹ. Và khi mà chúng ta nhập vào thai mẹ thì trong cái giai đoạn ba đô ạ, thì chúng ta có những cái quyền, chúng ta có những cái quyền năng rất là kỳ lạ, là chúng ta có thể đi lại trong bầu trời, chúng ta có những cái nhìn của những vị trời, cái nhìn của những vị trời thì là chúng ta thậm chí có thể bay được. Cái nhìn của những cái vị trời thì nó khác với cái nhìn của chúng sinh bình thường. Bình thường thì chúng ta chỉ nhìn được rất là ngắn thôi. Thế nhưng mà cái nhìn của những cái vị trời thì họ có thể nhìn thấy cái nơi chốn tái sinh từ rất là xa, và họ nhìn được rất là xa. Chúng ta thì chỉ nhìn được cái phía trước của cái bức tường. Thế nhưng mà những cái vị trời thì họ có thể nhìn cái nhìn của họ vượt qua được cái bức tường đó. Thế và tiếp theo ở đây thì chúng ta phải nhớ đến năng lực của nghiệp, bởi vì có những cái nghiệp cho nên là những cái cõi tái sinh của chúng ta nó cũng sẽ khác nhau, và bởi vì có nghiệp cho nên chúng ta có bốn cái loại mê mờ, nó phát triển theo các cái nghiệp lực của chúng ta, và bốn cái loại mê mờ này là nó dựa trên bốn cái yếu tố mà tạo thành cơ thể của chúng ta, đó là đất này, là nước, là gió và là lửa. Thế là từ khi mà chúng ta vào cái giai đoạn thân trung ấm á, thì bốn cái yếu tố này nó sẽ tự động nó rời nhau ra, và khi mà nó rời nhau ra như vậy á, thì nó giống như là trong một cái màn đêm á, nó vào nó có những cái tiếng nó có những cái tiếng động rất là lớn, và khi có những cái tiếng động như vậy thì chúng ta cảm thấy là chúng ta rất là hoảng sợ. Ví dụ như là lúc đấy thì chúng ta bởi vì nghiệp của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy là có như là có một cơn bão hình thành, hay là như là có một cơn mưa, hay là chúng ta có thể nhìn thấy là bóng đêm, hoặc là những cái âm thanh phát ra từ nhiều người mà họ tạo nên như vậy. Tùy theo cái nghiệp lực của chúng ta mà chúng ta có những cái trải nghiệm, mà cái chúng ta có những cái nhận thức nó khác nhau như vậy. Thế và khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn ba đô thì chúng ta phải nhớ rằng là nếu như mà chúng ta có một cái nghiệp, nếu như chúng ta có một cái nghiệp tốt thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nơi chốn rất là tốt. Thế nếu như chúng ta có một cái nghiệp trung bình thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nơi chốn trung bình. Còn nếu như nghiệp xấu thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nơi chốn nó rất là thấp thôi. Khi đó thì chúng ta sẽ theo cái nghiệp lực của chúng ta mà chúng ta trải nghiệm 10 cái đối tượng, mà 10 cái đối tượng đấy sẽ hiện ra vào cái thời điểm mà chúng ta ở trong thân trung ấm là như vậy. Và khi mà chúng ta thấy thì cái việc mà chúng ta cần phải nhớ ở đây là gì, là chúng ta không được quá hoảng sợ và chúng ta không được cảm thấy là chúng ta thất vọng bởi vì những cái gì mà chúng ta không có được. Đó là những cái gì mà do chúng ta đã tạo dựng nên, thì bây giờ chúng ta phải trải nghiệm thôi. Và bây giờ thì là cái lúc mà chúng ta cần phải học để làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho cái lúc mà chúng ta bước vào thân trung ấm là như vậy. Nghe cho xong.
Ok. So so here said one thing that one enter in the palace, one thing that one ascend to higher stories of the house, one thing that one climb on the throne, one thing that one enter in the grass hut, one thing that one enter the house of a leaf, one thing that one enter the heap of grass, one thing that one enter the forest, one thing that one enter hole in the wall, one thing that one enter heap of a stool. So this one is a not saying is a, everyone have this you know, each one can see this all 10. It's each individual see different, each one have their own vision. So based on the your karmic good or bad. So here just when this way one perceive according to the highest karma, his karma, according to his karma, one see the future father and mother copulating from a far way and goes there. Those who have accumulated the great merit are to be reborn in the higher place, see the place or house with several store or so forth, and go there. So this is it. They can see that their what called future parents. Same time, also they try to hide from this storm or fearful sound. So they, that way, they try to find a place to hire. So if you have a good karma, and you have a karmic connection to that those parents, then you will be try to what called hide in the high palace or stories house, you know, building, try to hide in the tall building or try to hide on the phone. And this kind of things is a based on the you have good karma. Reborn in the higher place. See place or house at the several store and so forth. Go there. Those who have accumulated this average amount of merit is called the middle class. So that merit are to be reborn in the mediocre way, see grass hut and so forth, and go there. And those who have not accumulated merit and hold lower rebirth, this place will see hole in the wall and so forth and go there. So this is a lower rebirth is the two way you can say. One is a lower realm, like hungry ghost, animal, and hell. This kind of, you can see that way. Another one is also low level of the human class, society, you know, low class. Financially not good, health way not good, lots of different way to you can become low. So I think both way to you can accord, you can say. So those all have to be based on the, your karma. So that reason you will see, try to hide in that place. And when you try to hide that place, also you see your future parent, mother and father.
Và ở trong cái quyển và quyển pháp bảo của sự giải thoát thì có nói rằng là một người nghĩ là khi mà họ ở trong cái giai đoạn trung ấm và họ nghe thấy cái những cái tiếng động đáng sợ như vậy thì họ cố gắng họ tìm cái chỗ để chạy trốn, và tùy theo cái nghiệp lực của họ mà lúc đấy bỗng nhiên hiện ra. Thì có một người thì đang nghĩ rằng là họ bước vào một cung điện, một người họ nghĩ rằng họ đang đi xuống từ những cái tầng cao của tòa nhà, một người nghĩ rằng họ đang trèo lên một ngai tòa, một người nghĩ rằng họ đang đi vào một cái lều cỏ, một người nghĩ rằng họ đang đi vào một nhà bằng lá, một người nghĩ rằng họ đang đi vào một ụ cỏ, một người nghĩ rằng họ đang đi vào rừng, một người nghĩ rằng họ đang đi vào một cái lỗ trên tường, và một người nghĩ rằng họ đang đi vào ụ rơm. Thế và khi mà chúng ta mà trong cái giai đoạn trung ấm ấy thì chúng ta không thể nào mà nhìn thấy hết cả 10 cái điều này hiện ra cùng một lúc, mà tùy theo nghiệp lực của chúng ta mà sẽ hiện ra là cái gì. Nếu như mà chúng ta có nghiệp lực tốt mà chúng ta tích tụ được nhiều công đức ạ, thì khi mà chúng ta nghe thấy những cái tiếng động như vậy thì sẽ hiện ra có thể là một cái toàn một cái cung điện hay là những cái tầng cao của một tòa nhà, và sau đấy thì chúng ta nhìn thấy cái người cha và người mẹ tương lai đang quan hệ, và chúng ta đi đến cái bào thai của người mẹ đó, và chúng ta lẩn trốn vào đấy để trốn những cái tiếng động như vậy. Đấy là những cái người mà tạo tác được cái công đức rất là tốt thì họ được như vậy. Thế còn những cái người mà tạo ra được những cái công đức trung bình thôi, nghiệp của họ thuộc loại trung bình ấy, thì họ có thể là nhìn thấy cái lều cỏ và họ đi đến. Thế còn những cái người mà ví dụ như là khi mà họ nhìn thấy họ không có một chút công đức nào tích tụ, thì khi mà họ trong cái giai đoạn thân trung ấm thì họ sẽ có thể là họ chỉ nhìn thấy một cái lỗ ở trên tường, hoặc là họ nhìn thấy cái ụ rơm và họ đi đến cái chỗ đó. Đấy là tùy theo cái nghiệp lực của chúng ta mà đến cái khi chết thì chúng ta ở trong cái giai đoạn trung ấm thì những cái điều như vậy hiện ra, và sau đấy thì chúng ta đi tìm cái nơi ẩn trốn ở trong cái nơi thai của người mẹ, và có những cái nơi chúng ta có thể là khi mà chúng ta vào những cái nơi như vậy thì chúng ta có thể là chúng ta tái sinh vào những cái cõi thấp, hoặc là chúng ta tái sinh vào là cõi người, thế nhưng mà chúng ta ở trong những cái tầng lớp rất là thấp của xã hội, ví dụ như là chúng ta ở những cái nơi đói nghèo, những cái nơi mà không có tài chính, tất cả những cái đấy là đều là do nghiệp lực của chúng ta mà chúng ta hình thành, và sau đấy thì chúng ta gặp ở trong cái giai đoạn thân trung ấm là như vậy.
Okay, so when we arrive in the ghost to the reborn in the male, one develops the attachment for the mother and arise of the aversion to the father. If one going to be reborn in the female, well, then one the attachment to the father and feel aversion for the mother. So these two emotions is the source of a reborn in the samsara. So these two emotions, because of these two emotions, consciousness mix with the substance. So that way we become a form, become a body, and we enter into the womb. That is a main reason. So with this attachment and aversion, one consciousness was mixed with the expression of the father and mothers of the child is said to be conceived. From then, the child remain in the womb for the 38 weeks. Some stay 8, 9, or 10 months. Others are indefinite, and some even stay in the 60 years. So this one is a 60-year one. Is that there's a life story. Maybe Ms. Tao, she can translate. There's one person during the Buddhist time, one lady. When she dying, she gave her 60-year-old baby. When he born, he was already 60 years old. He stuck in the womb long time. So this is some kind of karmic, his past life's karma. He stayed in the womb that long. But those are kind of like a exceptional few occasion, but I don't think so normal. Besides that one, anyone who stay in the 60 years in the womb, but there are lots of kids who stay in the more than 9 months. So that way, some is 10 months, and some born in the 8 months. So it's not set completely like exactly 9 months, but genuinely we say the 9 months.
Và khi mà trong cái giai đoạn ba đô ấy, mà cái ý thức của chúng ta đi đến nơi á, thì nếu mà chúng ta bám chấp vào cái người mẹ và chúng ta không thích cái người cha thì chúng ta sẽ phát tái sinh ở trong cái thân nam. Thế còn nếu như chúng ta bám chấp vào người cha và chúng ta không ưa người mẹ thì chúng ta sẽ tái sinh ở trong cái thân nữ. Đấy là hoàn toàn là do tất cả những cái xúc tình của chúng ta, và từ cái xúc tình này nó tạo nên cái ý thức, cái tâm thức của chúng ta, và từ cái tâm thức này nó trở nên tạo nên thành cái hình dạng của chúng ta là như vậy, và từ cái hình dạng này thì chúng ta nhập vào trong cái bào thai. và chúng ta nhập vào cái bào thai bởi vì cái sự mà chúng ta khao khát là như vậy. Và khi đó thì chúng ta sẽ hình thành ở trong cái bào thai, và ở trong cái bào thai thì là bình thường là ở một cái đứa, một cái bào thai là thường là 9 tháng, hoặc là có những cái bào thai là có thể là 8 tháng đã đẻ rồi. Thế nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà đã được viết rằng là có sống ở trong cái bào thai tận đến 60 năm. Đấy là có cái trường hợp của một bà mẹ, khi mà bà chết đi thì cái người con mới ra đời, và lúc đấy thì cái người này đã ở trong thai mẹ là đã 60 năm rồi. Cái này thì tôi nghĩ rằng là nó khó có thể có, một cái trường hợp vô cùng ngoại lệ. Thế nhưng mà cũng đã có những cái sách đã viết về cái trường hợp như vậy. Còn bình thường thì là đứa trẻ thì chỉ ở trong thai mẹ là 8 tháng hoặc là 9 tháng, không phải là chính xác lắm, nhưng mà thường nó là như vậy.
Okay. So once we stay in the womb, the first week after the child is conceived, the embryo, the combination of the bodily organ and the consciousness experience the inconceivable suffering of the being cooked in the fry in the hot kettle. At that time, it is called oval shape because it looked like a cord. So this is it. You know, funny thing is it, maybe not funny. Few years ago, maybe around 10 years ago, New York Times magazine, they show actually inside womb bottle. You know, they how they describe is really similar in the jewel ornament, what Kambhava described. This is taught by Buddha. So that is how Buddhism is, how precise and how authentic. It's not just a dogma. It's just not belief. It's real. This is described in the text is a now modern technology photo week by week can show exactly this way. So that reason each week is a different. But here my what I'm saying is this state of suffering. They don't have a suffering that what we experience because their mind is not really functioning yet completely. But they have a kind of like a some kind of suffering. I don't think so it's the same suffering what we think. But there is some suffering. Of course, there is a suffering, but it's not exactly the same as what we think. I don't think so, because their conscious, their body is not really functioning completely. Because functioning the mind means involved of the wind element. At that time, the body is not really developed the wind element. For that reason, they don't have this suffering what we think. But there is some other degree of suffering. So that way, it just says suffering is like you.
Vào những tuần đầu tiên ấy, sau khi đứa trẻ hình thành phôi thai, sự hòa hợp của những cơ quan thân thể và ý thức, thì cái đứa trẻ đấy phải chịu những cái khổ đau không chịu nổi, như bị nấu, bị rán chín trong một cái ấm nóng. Và lúc này được gọi là hình oval bởi vì trông giống như cục sữa đông. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là một vài năm trước đây thì thầy có xem ở trên cái tạp chí Time ạ, thì khi mà cái tạp chí Time họ làm một cái chương trình mà có những cái ảnh mà về cái sự phát triển của cái thai nhi ở trong bào thai ấy, thì giống hệt như những gì mà Đức Phật đã tả và những gì mà trong cái quyển pháp bảo của sự giải thoát của tụ Kambhava có nói đến. Thì điều này có thể nói rằng là những cái học thuyết của Đức Phật từ những 2.500 năm trước đây, khi mà chưa có hệ thống siêu âm hay là chưa có tất cả những cái phương tiện hiện đại, thì Đức Phật đã miêu tả rất là chính xác như vậy. Đấy nó không phải là một cái học thuyết giáo điều gì cả, mà đấy là một cái sự miêu tả chính xác như ngày nay, khi mà chúng ta có những cái phương tiện hiện đại mà chúng ta có thể siêu âm hay chúng ta có thể chụp những cái hình ảnh cái đứa trẻ ở trong thai mẹ, thì nó giống hệt như là Đức Phật đã tả từ 2.500 năm trước đây. Thế và cái nỗi khổ đau của ở đây thì thầy nói về cái nỗi khổ đau của cái thai nhi khi mà đứa trẻ được hình thành, thì bởi vì là đương nhiên là khi đó cái đứa trẻ đã có những cái nỗi khổ đau mà trong này có nói rằng là như là bị nấu rán chín trong một cái ấm nóng ấy, thì bởi vì là cái đứa trẻ lúc mà mới hình thành như vậy thì chưa có cái tâm thức, thì cho nên là nó đương nhiên là cái nỗi khổ đau mà nó phải chịu nó sẽ không giống như chúng ta phải chịu. Chỉ khi mà tâm thức của nó, cái đứa trẻ đã phát triển khi mà có những cái yếu tố gió thôi, và ở đây thì khi mà chưa có cái yếu tố gió thì đứa trẻ nó sẽ phải chịu một số những cái khổ đau, nhưng mà hoàn toàn không phải như cái nỗi khổ đau mà chúng ta có hay là chúng ta nghĩ đến là như vậy.
Okay, then said, during the second week, the all-touching wind arise from the mother's womb. When it attached to the embryo, the four element manifests. It is that time is called the oblonging shape, because it look like hard yogurt, but because it's a shape, it's become harder. The substance shape is become harder. That way, it is called the four elements, because it's now it's not just only liquid. It's have a forming. So that way, they have a heat, have a form of the earth, heat, and of course liquid. And so the reason those four elements is kind of like slowly erasing, because our body is actually built by the four elements. Our bone and flesh is earth. Our blood and liquid is water. Our heat is a fire. Our inside the body, there are lots of whole space. It's called a space. And what we're breathing is called air. So that reason, our body is actually built by the element. So that element is becoming more and more form. So that way it's called attached to the what called four element manifest. It manifest mean that substance liquid is become a more form, like a yogurt. A milk to becoming like a yogurt. You know, is that substance already there, but it's become a more form. So that way, it's a manifest. It's not something somewhere come, not come from somewhere. Is it that material substance itself is become a more solid.
The breath is air or wind?
Breath is air.
Breath is air. So four element here is earth.
Four element. Breath is air and wind is the same. So
yeah.
Flesh and bone is earth.
Earth.
Blood.
Blood is water.
Water, and heat is a fire, and breathing is air.
And space is the sixth element, the fifth element, right?
The fifth element, yes.
Yeah. Thế và khi mà chúng ta được tạo bởi bốn cái yếu tố tứ đại á, thì ở trong này có nói rằng là ở trong tuần thứ hai á, khi tất cả những yếu tố là gió, khi tất cả những gió chạm tới nảy nở từ tất cả khi mà gió chạm tới á, thì tất cả nảy nở từ trong thai mẹ, thì bốn cái yếu tố của chúng ta bắt đầu nảy nở từ đây, và nhờ có bốn cái yếu tố này thì làm cái thai nó trở nên nó cứng hơn, và bốn cái yếu tố bắt đầu dần dần phát triển. Ví dụ như là ở đây thì con người chúng ta được tạo nên bởi những cái yếu tố, thứ nhất là xương và thịt của chúng ta thì được tạo nên bởi yếu tố đất, những cái hơi ấm trong người chúng ta và những cái năng lượng để dùng để tiêu thức ăn thì được tạo bởi từ yếu tố lửa, hơi thở của chúng ta thì được tạo bởi yếu tố gió, tất cả những đờm dãi hay là máu mủ của chúng ta thì được tạo bởi yếu tố nước, và ngoài ra thì có thêm một cái yếu tố thứ năm nữa là cái khoảng không gian ở trong cái cơ thể của chúng ta. Thế và khi những cái yếu tố này nó phát triển thì là nó tạo nên thành hình, và dần dần cái bào thai đấy nó trở nên càng ngày nó càng cứng hơn, và lúc đấy thì nó có phôi thai thì nó có dạng giống như là được gọi là cái u hay là một cái thìa sắt hay là một quả trứng là như vậy ạ. Ngài cho xem.
Okay, during the in the third week, the activity wind arise and the mother's womb, then the daughter reached to the embryo and the four. Likewise,
no, you pass.
Second week.
Seven.
Yeah, clasping wind occur in the womb. When that wind touch to the embryo or womb, two arm and two leg appearing at the time there is a great suffering. It's a powerful person were pulling in the limb and another person were whipping it in the stick. So like this, so start, first we're kind of like shape, like ball, and from there to limb and head and everything starts. So that at that time, around like 7th week, then it happened after the shape, what called the limb shape is a start after the like a more almost like a 2 months pregnancy, then start forming the body, actual body. Likewise, 11th week, the appearance of the opening wind occur in the mother's womb. When that wind is attached to the body, the 9 opening, like a mouth, the nose, and those all is a hole, is open, start opening. So that at that time, there's a great suffering of the is a, finger aware pouring in the new wound. So it's like something like that, because the new hole is making, that way is painful. Like I think it's, you can sense like one woman and some even men, when you want to put the hole in the earring,
yeah,
you know, and it's painful when you try to make hole. So same thing as the body, when making new hole and become a new hole, it's, it will be painful. So that is the same that way, I think.
Và tiếp theo là đến tuần thứ 7 thì gió sẽ xiết sức mạnh hơn trong thai. Khi này gió chạm phải phôi thai và hai tay và hai chân xuất hiện. Khi đó có một nỗi khổ đau lớn lao như một người rất là khỏe mạnh kéo những chi của cái thai ra và một người khác thì dùng gậy quật vào. Thì cái điều này nó khi mà đến tuần thứ 7 á, thì những cái chi bắt đầu hình thành lúc mà chúng người mẹ có mang được khoảng 2 tháng thì cái bào thai nó phải chịu những cái nỗi đau khi mà những cái chi của nó phát triển như vậy. Và sau đấy thì đến tuần thứ 11 thì lại xuất hiện gió của sự khai mở. Khi gió này chạm vào đứa trẻ thì chín khiếu xuất hiện. Và chín khiếu xuất hiện thì lúc này là một cái nỗi khổ đau lớn lao khác, tựa như ngón tay nó giò kiếm mở một cái vết thương mới. Thì cái điều này nó rất là đau đớn. Đau đớn thì thầy có bảo là ví dụ như khi mà chúng ta mà có làm cái bắn cái lỗ tai ạ, bắn cái lỗ tai thì nó rất là đau khi mà người ta tạo một cái lỗ ở trên thân thể của chúng ta. Thì như vậy đối với cái đứa trẻ lúc này khi mà nó mở những cái khiếu, cứ mở một cái khiếu là nó phải chịu một cái nỗi đau đớn như vậy. Ngài cha xong.
Okay. There is still more suffering when mothers eat unbalanced food, such as something cold, and the baby will experience the suffering of the of being thrown into the ice or water. Likewise, when the mother eat hot food or sour food and so forth, the baby will experience the suffering. The mother eat a lot of food, baby will experience the pain in the being crushed between the rock. When the mother eat little food, the baby will experience the suffering of the being dangle in the sky. When the mother walk harshly, jump or in beating, when the baby experience the suffering of the rolling down a mountain. When the mother has a frequently sexual activity, the baby experience the suffering of the being whipped by the throne. So these are mother's what called that physically activity is involved to the feeling of the baby. So what is this saying is if even we are in the womb, a mother take care everything, feed everything. We don't have to do anything, work. You don't have to wake up. You don't have to go. You don't have to cook, clean anything. But still, even that kind of comfortable in the womb still have lots of suffering. So there's suffering. You're not going to find any place there's no suffering.
Và tiếp theo ấy thì những cái nỗi đau khác, gần nỗi đau khổ khác khi người mẹ ăn những thực phẩm không cân bằng, ví dụ như những gì lạnh, thì đứa trẻ sẽ trải nghiệm cái nỗi khổ như khi bị ném vào nước băng giá. Khi người mẹ ăn thực phẩm nóng hay chua thì đứa trẻ cũng phải trải nghiệm khổ đau. Khi người mẹ ăn quá nhiều thực phẩm thì đứa trẻ phải chịu thực khổ đau như là bị nghiền giữa những tảng đá. Khi người mẹ ăn quá ít thực phẩm thì đứa trẻ sẽ trải nghiệm khổ đau của việc bị đung đưa trong bầu trời. Khi người mẹ đi mạnh nhảy hay bị đánh, đứa trẻ sẽ trải nghiệm nỗi khổ đau của lăn tròn từ trên núi xuống. Còn khi người mẹ có những hành vi quan hệ tình dục thường xuyên thì đứa trẻ sẽ trải nghiệm nỗi khổ đau bị quất bởi gai. Thì ở đây có nói rằng là muốn nói rằng là kể cả người mẹ, mặc dù là người mẹ luôn luôn là quan tâm đến cái đứa trẻ, không để nó bị tổn thương cái gì cả bằng cách chăm sóc là ăn uống, và cái đứa trẻ đó không phải làm một cái gì hết. Thế nhưng mặc dù là không phải làm một cái gì hết, chỉ có nằm trong bào thai không, thì đứa trẻ đấy vẫn phải chịu những cái khổ đau. Và điều này nói muốn nói lên rằng là gì, không có nơi nào ở trên cái cõi luân hồi này mà chúng ta không phải chịu khổ đau cả.
Ok. At the 37th week, I'd become conscious of the womb, filthy and stretch of the darkness and the imprisonment. It will feel so completely sad that it will be wish to be escaped. So once you have a more aware of that consciousness, then after that, like 9 months, then feel like a too trapped there, but want to be go away from that. In the 38th week, the flower gathering wind will occur in the mother's womb. When that touches the baby, it shift position, that is the face of the mouth of the womb. So it means that most of people, kids born with head first, but some, I think, maybe born with a feet first. In Tibet, some people, their name is come with that. There's called the person, I know one guy, his name is Gengzu. Gengzu means the feet foot first. So the saying is that when somebody is born, unusual birth, like a feet come out first, and they give that name. In Tibet, we do that one. So I think only like few come feet come first, but most is the head come first. That way it's saying is a position is a change.
Và tuần thứ 37 thì hình thành ý thức của sự bẩn thỉu hôi thối của bào thai và bóng tối tù tội. Đứa trẻ cảm giác hoàn toàn buồn và mong muốn thoát ra. Vào tuần thứ 38 thì những gió hội tụ thành hoa sẽ xuất hiện trong bào thai mẹ. Khi gió chạm vào đứa trẻ, nó dịch chuyển vào vị trí để đối mặt với cửa ra của thai mẹ. Lúc này có nỗi khổ đau lớn lao như có một cỗ máy sắt tóm lại. Và đến tuần thứ 38 thì đứa trẻ nó cảm thấy mệt mỏi quá rồi và nó muốn đi ra, muốn thoát ra. Và chính vì vậy thường là những cái đứa trẻ nó sinh ra thì nó sinh ra bằng đầu. Thế nhưng mà có một số đứa trẻ thì khi sinh ra thì nó lại chân nó ra trước. Đối với người Tây Tạng ấy, thì có những đứa trẻ mà khi mà sinh ra bằng chân trước ạ, thì họ lấy luôn cái điều đấy để đặt tên cho cái đứa trẻ đấy. Có những người mà khi mà tên họ là Kanju ấy, thì thấy nói rằng là có nghĩa là họ sinh ra là bằng chân trước. Thế nhưng mà những cái người mà sinh ra bằng chân trước thì nó rất là hiếm và đa số là sinh ra bởi đầu chưa ra trước tiên ạ.
So they dream that long period of a womb in the 9 months, long period. So 9 months are really long. Baby feel heat as if being cooked in the very hard vessel as a touch by the 28 different wind from the being of the oval shape until the completion of the whole body is developed by the essence of the mother's blood and forth. So we grow in the lots of people, you know, this one is also, I think you should remember, is a lots of people have complained about their mother, they didn't take care, they didn't give enough love, they didn't do this and that much. But still in the 9 months, even that mother never take care of you whole rest of your life, but 9 months, she had no, I mean, she took care of you. She have chance to, you know, abortion to you, but she didn't do. She have chance to can kill you, but she didn't. And she feed you and take care of you 9 months in the womb. So that is every mother did, biological mother did to every child. So that way, this is not that, you know, short time's job. It's 9 months, it's a really long time. So even your mother didn't take care of this life, you have some kind of a resentment of the love to mother. But try to think about this one. Even no matter how bad mother is, but still they give enough love to protect you from the womb and give you, went to under hardship to take care of you in the womb.
và một cái thời gian cho trong thời gian dài là 9 tháng thì đứa trẻ ở trong cái thai mẹ nó cảm thấy như là bị nấu trong luồng chảy nóng, bị 28 loại gió khác nhau chạm vào, từ khi còn là một hình oval cho đến khi toàn thiện đầy đủ cả thân thể, đứa trẻ được phát triển bởi chất từ máu của người mẹ. Một cái thời gian 9 tháng thì nó rất là dài, và đôi khi chúng ta thì có những người là chúng ta than phiền rằng là mẹ của chúng ta là không quan tâm đến chúng ta, không cho chúng ta đầy đủ hay là không yêu thương chúng ta. Thế nhưng mà 9 tháng là bà mẹ đã mang chúng ta và lo lắng cho chúng ta ở trong bụng. Lẽ ra là bà có thể bỏ cái thai đi hoặc là có thể giết chúng ta, nhưng mà bà đã không làm như vậy. Và 9 tháng như vậy là chúng ta đã là một cái thời gian dài rồi và bà mang chúng ta. Vậy khi chúng ta phải nghĩ đến cái tình yêu thương của người mẹ như vậy, cho dù người mẹ của chúng ta có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta hãy cố gắng là yêu thương đến người mẹ và hãy nghĩ đến cái thời gian 9 tháng mà người mẹ mang chúng ta và chăm sóc cho chúng ta trong cái bào thai như vậy.
Okay, that's good. Entering into the womb, Sudra says, Buddha said this, first overshape will change into the fleshy oblong. From the fleshy oblong become a lump shape, and from the lump become the heart. By the changing a solid shape, the head and forelimb appearance, then the bone grow and complete the body. This is all caused by karma. So this is a cause by karma, mean the all have to come cause and condition. This not going to happen if we are not grow in the womb by mother's nutrition, food, her, you know, nutrition of the body. So the reason, this all cause and condition is come from the past life karma, created merit, and also mother's nutrition, and all those together, and this complete body is a grow. So we always think sometimes, oh, I don't need anyone, I can take care of myself. But we always need someone, we always need other. Without the other's support, we are not complete, because we have to rely on the other. So many different cases, so many different ways. For myself, my example, if I said, oh, I don't need anyone, it's not true, because I don't know how to make the clothes. I don't know how to make the food. I don't know how to make the house. I don't know how to make the, even I don't know how to make the book, what I use every day. So that reason, we have to rely on each other. That is what is cause and condition come all together. So karma mean, you know, it's not like something that is appearing from the sky and we get all what we wish. So that reason, everything has to do with the karma.
Trong kinh nhập vào bào thai thì có nói đầu tiên một hình oval được hình thành, sau đấy sẽ thay đổi thành hình thuôn của thịt và từ hình thuôn trở thành một cái dạng u, và u này trở nên cứng, sau đó trở sang dạng rắn, đầu và tứ chi xuất hiện, xương phát triển và toàn bộ thân, tất cả là do bởi nghiệp. Đương nhiên là tất cả là do bởi nghiệp. Tại sao lại nói là nghiệp? Bởi vì là ở đây thì tất cả là sự hình thành của nhân và duyên. Và không chỉ là bằng cái dưỡng chất của người mẹ, mà khi mà một cái bào thai nó được hình thành như vậy là nó phải cần có đầy đủ nhân và duyên, và với cả những cái dưỡng chất của người mẹ thì mới hình thành được một cái bào thai, một cái thân thể nó hoàn thiện. Nếu như mà chúng ta nói rằng là chúng ta không cần những người khác và chúng ta không phải dựa vào một ai khác thì điều đấy như vậy là không đúng. Bản thân thầy không biết làm thế nào có thể tự làm được lên những cái bộ quần áo của thầy, thậm chí cái nhà của thầy cũng không biết cách làm thế nào phải làm được cái nhà, và thầy cũng không biết, thậm chí cái quyển sách của thầy đọc thầy cũng không biết cách làm thế nào để tạo ra được cái quyển sách đấy, từ giấy rồi từ cách đóng vào vân vân. Chúng ta đương nhiên là trong cuộc sống chúng ta luôn luôn chúng ta phải dựa vào những cái người khác, cũng như vậy thì khi mà chúng ta phải có đầy đủ những cái nhân và duyên thì một cái bào thai nó mới có thể hình thành được, và nó không phải là từ một cái gì là nó từ trên trời rơi xuống.
Okay. After that, facing down on the wind and the when that touch to the child, it will be started to be born. The two hands will be stretched out, and at the time at this great suffering of the being, drawn into the net of iron ware. Some die in the womb, some die in the mother's sometimes the mother and the baby died together. When baby is born and fall on the ground, it's experience such as a suffering like being thrown into the heap of the thorn. And it is a wash, there is a such suffering like having its skin pulled up and being scratched against the wall. Consider that long and linked time, that kind of suffering and the pain and that kind of constitution, darkness and the fall, no matter how greedy person if you ask him to stay or cover in the unclean pit for the 3 days in the exchange of the 3 pounds of gold, he would be God, agree. And the suffering in the womb is worse than that. So this is just basic information. But think about the, you know, some die with the womb, some die with the mother. In the Tibetan, we say is when mother is, the women are or giving birth, we also said, it's like standing on the door. Is it on the door mean that on the door mean like you maybe get in or you maybe get out? Is it get in mean the stay alive, get out mean the death? So at the age of the life you are facing, so still mother willing to do that, mother willing to take that risk. So that is a that much mother have a love to. Even she is risking her own life, still she want to give the birth of the baby. So that much she love baby more than her own life. So that is what is in the Buddhism, we always use the mother's love. We always use as an example, it's not just only exaggerating. This is really, I mean, most of you are mothers, so I don't need to tell you that one. But I'm just saying basically, the, my understanding of the how much I appreciate to the being, you know, my mom and be all the mom in the world there who's giving birth, who's protecting the child, who's taking care, and who's giving unconditional love. So that is how much I appreciate. Based on that, I just want to share here also.
Sau đó gió sẽ quay mặt lại, gió quay mặt lại sẽ xuất hiện và khi chạm vào đứa trẻ thì đứa trẻ được sinh ra. Hai tay của đứa trẻ sẽ bị căng ra, một nỗi khổ đau lớn lao xuất hiện như bị hút vào một cái lưới bằng dây sắt. Một vài thì chết trong thai, đôi khi cả người mẹ lẫn đứa trẻ cùng chết một lúc. Khi đứa trẻ được sinh ra và rơi xuống nền đất thì nó phải trải nghiệm cái nỗi khổ đau như bị ném vào một đống gai. Khi người ta tắm cho nó thì lại có một nỗi khổ đau khác như da nó bị lột ra và bị trà người vào tường cho đến xước da. Suy nghĩ về cái khoảng thời gian đó, về cái loại khổ đau và đau đớn này, sự bóp xiết, bóng tối và sự bẩn thỉu. Cho dù con người đó có tham lam đến như thế nào, nhưng nếu mà bạn đề nghị người đó ở trong một cái hõm bẩn thỉu đóng kín cho đến 3 ngày để đổi lấy 3 ounce vàng thì chắc chắn người đó sẽ không chịu nổi. Nỗi khổ đau trong bạo thai mẹ là như vậy. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là có những cái trường hợp là đứa trẻ chết cùng với người mẹ. Đối với người Tây Tạng ấy thì họ có một cái thành ngữ rằng là khi mà người mẹ mà sinh cái đứa con ấy thì cũng giống như là đứng ở trên ngưỡng cửa. Chúng ta thì trong tiếng Việt thì chúng ta có nói thường gọi đấy là cửa sinh là cửa tử. Thế nhưng mà người Tây Tạng thì họ dùng cái từ là đứng trên cái ngưỡng cửa. Nếu mà đi được vào trong cái ngưỡng cửa thì sống, còn nếu mà chết thì là đi ra được, thì chúng ta không vào được cái cửa đó. Thế và khi mà người mẹ mà phải sinh đẻ thì là người ta đứng ở trên cái bờ vực của cái cuộc sống rồi. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy được là mặc dù là phải chịu những cái nguy hiểm như vậy, thế nhưng mà người mẹ vẫn chấp nhận bởi vì cái tình yêu của đứa con, cho dù là có nguy hiểm đến mạng sống của mình, thế cho nên người mẹ chấp nhận cái điều đó để chúng ta có thể hiểu được cái tình thương của người mẹ nó bao la như thế nào. Đa số các bạn ở đây thì đều đã là mẹ rồi, cho nên là thầy nghĩ rằng là thầy không phải nói nhiều về cái việc này nữa. Thế và chính vì vậy là tại sao trong các cái bản kinh của Kim Cương Thừa ấy, thì luôn luôn dùng cái hình ảnh của người mẹ. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái người mẹ thì là mới có một cái tình yêu vô thương, vô bờ bến đối với tất cả những cái người con. Và chính vì vậy thì chúng ta cần phải chúng ta cần phải có một cái tình cảm và một cái sự yêu thương đối với tất cả những cái bà mẹ là như vậy.
So this is it. Why is it, you know, strongly describing this one as a Once you hear this one, it helps us. If one realizes this, how can one think of entering into the mother's womb even once? So that way, then you don't want to be entering into that kind of experience continually. If you don't want to enter into the mother's womb, what you have to do is liberate. Then try to find the freedom. You know, so that is a help. That way I said earlier, this is a part of the mind training. For the mind training, have to describe as a really strongly expression language. That strongly expression help us to cut our bad habit, which is we have a long period of time.
Và cái sự miêu tả ở đây ý, thì là giúp đỡ cho chúng ta rằng là chúng ta nếu như chúng ta không muốn chịu được cái chỗ bẩn thỉu như vậy để trong cái phần mà có nói rằng là cho dù con người có tham lam như thế nào nhưng nếu mà để đề nghị người đó ở trong cái hõm bẩn thỉu đóng kín đến 3 ngày để đổi lấy 3 ao sơ vàng ạ thì người đó sẽ chắc chắn không chịu vì khi mà chúng ta không muốn chịu những cái nỗi bẩn thỉu như vậy để chui vào cái thai mẹ thì vậy chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để giải thoát được chúng ta để cho chúng ta sẽ không phải chịu lại khổ đau như vậy. Đấy là một cái cách để mà luyện tập tâm trí của chúng ta. Và những cái cách để khi mà chúng ta đã có những cái trải nghiệm nó quá lâu, nó quá bám rễ từ luân trong luân hồi, từ vô thủy vô chung đến nay rồi, thì để mà đối trị lại được, để mà có thể làm cho chúng ta có thể loại bỏ được những cái thói quen như vậy, thì chỉ có những cái cách là chúng ta phải diễn tả nó rất là mạnh mẽ như vậy, thì mới có thể giúp cho chúng ta có thể hiểu và chúng ta mới có thể cắt bỏ, loại bỏ được hoàn toàn những cái thói quen mà chúng ta đã có từ lâu đời rồi ạ.
Okay. Now it's a second suffering. I'm sorry you have to hear this one again. But nobody can escape from that. Even you try to avoid, you're not going to escape. So second is a suffering of aging. We all face this every day. Suffering of aging. There are 10 conceivable suffering of the aging. One's body change, one's hair change, one's skin change, one's complexion change, one's ability change, one's dignity change, one's accumulation change, or merit change, one's resistance to be disease change, one's mind change, and one's passage of the time and bring one's closer to the dead. This is this kind of suffering by aging. This is first as a list, then one by one describe. So,
và tiếp đến thì cái nỗi khổ đau thứ hai và thầy có nói rằng là ở cái nỗi khổ đau này thì chúng ta đương nhiên là không ai muốn nghe cả, thế nhưng mà kiểu gì chúng ta cũng phải trải nghiệm qua, cho nên là thầy bảo là chúng ta cũng nên nghe dần đi. Đó là nỗi khổ đau của tuổi già. Nỗi khổ đau của tuổi già là chúng ta đang phải đối mặt với cái điều này hàng ngày. Có tất cả 10 cái nỗi khổ đau kinh hoàng của cái sự khổ đau của tuổi già. Đó là cơ thể của một người thay đổi, tóc của họ thay đổi, da chúng ta thay đổi, hình thái thay đổi, khả năng thay đổi, lòng tự trọng thay đổi, sự tích lũy công đức thay đổi, khả năng chống lại bệnh tật cũng thay đổi, tâm trí và thời gian đưa tâm trí cũng thay đổi, và thời gian đưa chúng ta tới cái chết thì gần hơn.
Okay, so first one says one's body change means that once your body was stable, straight, and firm, that is changed into the become a crook and dependent on the walking stick. So when we're young, we're really straight, and our bodies have a strength. But now slowly losing that strength, and then we have to rely on the walking stick, we have to rely on the wheelchair, and so many different ways. It's not same as before. So that reason, but that is called a body change. And the second is once hair change means that once your hair was shiny and black, and that is the change to be gray hair or a baldness and so forth. So like when I got here in US, my hair is so thick that even the machine sometimes have a hard time to cut because it's too thick that the haircut machine stuck. Now there barely hair in my head, so almost like completely bald. So I mean, especially the top of my head. So that is it. And even there's some left hair, most of they are gray. You can see from my side. So that is a change is come, everyone go through that. That's a hair change. One skin change means the ones your skin is soft and smooth, like a Varanasi silk. The silk that is really popular from the Varanasi in India, fine Chinese silk, that is changed to the become a thick and a rough and a wrinkle like a better butter and bangle. So this is a lots of people try to do the you know, remove the wrinkle by the surgery, plastic surgery. But in the once you get a certain age, no matter how much plastic surgery you do, you cannot change that one. You look changed. So that's skin also you cannot change by the aging, wrinkle and those all. And complexion change means that once it have a bright like a newly opened lotus flower, that is changed to become a blush and a pile like a big flower. So it's like a, when we're young, our body complexion is like new flower. Now when you get old, it's becoming like old flower.
Đầu tiên thì cơ thể thay đổi thì có nghĩa là cơ thể bạn đã từng ổn định, vững chắc, thẳng thắn, nay nó trở nên thay đổi, còng xuống và phụ thuộc vào một cái gậy chống. Khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta cơ thể của chúng ta nó rất là thẳng và nó rất là khỏe mạnh. Thế nhưng một ngày khi mà chúng ta đến cái lúc mà chúng ta tuổi già của chúng ta đến rồi thì chúng ta phụ thuộc vào chúng ta, lưng chúng ta còng xuống và chúng ta phải phụ thuộc vào một cái gậy, hay thậm chí là chúng ta cần phải phụ thuộc cả vào xe lăn nữa. Chúng ta không thể nào đi thẳng được như khi chúng ta còn trẻ nữa. Thứ hai là tóc của chúng ta thay đổi. Thầy có thể lấy ví dụ là ngay cả thầy cũng vậy thôi. Khi mà thầy mới sang Mỹ á, thì tóc của thầy nó dày đến mức là thầy khi mà thầy dùng cái tông đơ để thầy cắt á, thì cái tông đơ nó còn không cắt được mà nó bị hóc lại, bởi vì tóc nó dày quá. Thế nhưng cùng với thời gian thì dần dần tóc của thầy nó cứ thưa đi dần, và thậm chí bây giờ thì nó có những cái khoảng là nó hói. Và nếu như các bạn nhìn lên đầu ấy thì các bạn sẽ thấy là tóc của thầy nó đã trở thành một cái màu ghi xám rồi. Đấy là về phía thầy, để thầy có thể lấy ví dụ cho các bạn thấy rằng là cái tóc nó thay đổi. Tóc của mình khi còn trẻ thì nó sẽ bóng và nó đen, và còn già thì nó sẽ chuyển sang bạc, rụng lưa thưa. Tiếp theo là đến da, da của các bạn thay đổi. Trước đây thì da của chúng ta mềm mại như là vải lụa Varanasi hay là tơ tằm Trung Hoa, tức là một cái vải lụa quý của Ấn Độ. Thế nhưng mà tức là rất là mượt mà và rất là bóng á. Thế nhưng mà bây giờ thì cái da của chúng ta trở nên, với cái tuổi tác thì cái da nó trở nên là xù xì và nó nhăn núm như một cái vòng đeo bị mòn vẹt. Thế và chúng ta cố hay tránh đi, mà tuổi già thường là chúng ta sợ những cái nếp nhăn á. Thì có những cái người là họ đi đến giải phẫu thẩm mỹ để tránh những cái nếp nhăn. Thế nhưng mà giải phẫu thẩm mỹ thì cũng chỉ làm đến một cái độ tuổi nào đấy thôi. Và khi mà chúng ta già rồi thì chắc chắn là giải phẫu thẩm mỹ không thể nào làm được. Và lúc đấy thì da chúng ta nó sẽ đương nhiên là nó sẽ đầy những cái nếp nhăn. Sau đấy thì đến cái hình thái của chúng ta cũng thay đổi. Trước đây thì chúng ta sáng láng như một bông hoa sen vừa hé nở, và bây giờ thì trở nên úa tàn, nhợt nhạt như một bông hoa rũ. Thì còn trẻ thì đương nhiên là chúng ta như một bông hoa mới nở, còn về già thì là bông hoa đấy nó là bông hoa héo rồi.
So one's ability change means the ones you had completely and were eager to do anything. When that change is strength, is a loss, and lost the interest in the, any activity by losing, or you cannot undertake any effort. By losing the strength of the mind, you lost interest in the, any activity by losing the power of the sense. You cannot longer project object well and make the mistake. So, like a, you know, I was coming back from the Saravasti. I met some senior monk, and one monk, I mean, used to be, he was really strong. He's a senior monk, old monk, but he used to be really strong. Now his body is really giving up. His mind, his memory is completely lost. He forget everything what he just said. Even after the like 1 minute, he says same things repeat. So that kind of like things that comes. So I mean, normally people call the retirement. When retirement, your ability is changed. No longer have the ability to continue work. That way you retire. So that is what this ability change means. One dignity change means that once there are people pray and respect you, When it's a change, people look down on you, even if they were lower than you. Without the reason, people dislike you. And you are the threatened by the children, and you embarrass your children and grandchildren. So when you are a good look, I mean, most of people judge by the physical. But when you become older and this and that, then people look down on you. Because you are no longer have a strength. You no longer have that power. You no longer have that ability to do the same things what you can do. So that way everyone judge on you based on your power and ability and look down on you and disrespect to you. Then especially somebody have authority, powerful person. That powerful person, when he was young and have that power, once lose that powerful, so much suffering. Because that, you know, pride is still there, but people not giving you that respect much as before. Because of the pride, we are suffering so much. So that reason, we lose our dignity. Once accumulation of a merit change means that all the wealth you have accumulate and decrease. You cannot maintain a body heat and cannot be experience of the taste of the food. Especially if you want to eat what you do not have, and it's difficult to find someone who will provide it for you. So it's a change of the accumulation merit mean one way is if your material is decreasing, you no longer have a, you know, income. Another way is if you losing your ability to enjoy on that. So even you have a material, food and clothes, but you have not ability to enjoy with that. You cannot eat, you cannot wear, you cannot do anything, you cannot use them. Like lots of old people, they give away the car key to the grandchildren or children or some family member. Why? Even he or she have a car, cannot drive anymore, cannot enjoy with that. That is also part of the kind of like a decreasing the accumulation of a merit.
Tiếp theo là đến khả năng của bạn thay đổi, nghĩa là trước đây bạn có khả năng và háo hức làm bất cứ việc gì. Khi thay đổi thì độ dẻo dai mất đi, bạn không thể đảm đương với một chút nỗ lực nào hết. Khi độ dẻo dai của tâm trí mất thì bạn mất hết hứng thú vào các hoạt động. Năng lực của các giác quan suy giảm, bạn sẽ không định hướng được đối tượng rõ dạ, rõ nét và thường xuyên mắc lỗi. Và thì ở đây thầy còn muốn nói rằng là khi mà chúng ta cái tuổi già đi thì những cái năng lực của chúng ta nó thay đổi, và chúng ta không có những cái độ dẻo dai như trước đây nữa. Và thường như vậy thì chúng ta hay nói là tuổi về hưu, bởi vì khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta về hưu thì có nghĩa là chúng ta không còn cái khả năng để chúng ta làm việc nữa. Vừa rồi khi mà thầy đi sang Savarasi thì thầy có gặp những cái vị tăng lớn tuổi hơn. Trước đây thì những cái vị này rất là dẻo dai, rất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà bây giờ thì khi mà họ già rồi ấy, thì thậm chí là họ không còn nhớ là họ nói gì nữa. Họ đã mất hoàn toàn cả trí nhớ rồi. Và thậm chí là họ lặp đi lặp lại những cái điều mà họ vừa mới nói trước đấy một phút thôi. Thế đấy là để có thể nói rằng là khả năng chúng ta thay đổi nó là như vậy. Tiếp theo nữa là lòng tự trọng của chúng ta thay đổi, thì có nghĩa là trước đây thì là mọi người tán dương, tôn trọng. Thế nhưng mà khi chúng ta thay đổi thì về già rồi á, thì mọi người coi thường, và thậm chí là coi người và thậm chí những người ít tuổi hơn và địa chỉ vị thấp hơn thì cũng sẽ coi thường những cái người già, và mọi người không thích cũng chả vì lý do gì hết. Những cái người già thì bị những cái đứa trẻ con dọa nạt và trở thành những cái gánh nặng cho con, cho cháu. Ở đây thì là khi mà chúng ta về già đó, thì chúng ta mất hết những cái khả năng của chúng ta, thì lập tức là những cái người khác là người ta mất hết cả cái sự tôn trọng đối với chúng ta đi. Thậm chí là đối với những cái người mà khi mà có thời trẻ mà và lúc họ đang đi làm thì họ giữ những cái trách nhiệm rất là trọng trách, hoặc là những cái người mà có những cái quyền lực lớn đó, khi mà về già mà họ mất đi những cái quyền lực như vậy thì họ sẽ vô cùng khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì họ có những cái sự tự mãn, và cái sự tự mãn càng nhiều thì khi mà họ mất đi thì họ lại càng phải chịu khổ đau như vậy. Tiếp theo nữa là sự tích lũy công đức của chúng ta thay đổi, thì có nghĩa là những cái tài sản của chúng ta đã tích lũy được cũng bắt đầu suy giảm. Bởi vì lúc này chúng ta không đi làm được nữa thì đương nhiên là những cái tài sản của chúng ta suy giảm. Chúng ta không giữ được nhiệt của cơ thể, chúng ta không thể trải nghiệm được những cái thực phẩm, đặc biệt là khi mà chúng ta thích ăn những gì thì chúng ta thèm những cái gì mà chúng ta không có. Thế nhưng mà có được những cái, nhưng mà những cái món mà chúng ta thích thì thật là khó để mà tìm ra, để mà có cho chúng ta được. Thế và khi tuổi già thì cái niềm hứng thú của chúng ta nó cũng giảm đi, thậm chí là đối với quần áo và vải vóc thì chúng ta cũng không còn cái sự hứng thú với quần áo và vải vóc nữa. Ăn gì thì cũng cảm thấy chán và mặc gì thì cũng cảm thấy rất là khó. Thế đấy là những cái người già là họ tuổi già và họ thường cho đi cái chìa khóa ô tô, bởi vì đến một cái tuổi già nào đấy thì họ không còn khả năng để mà họ có thể lái xe được nữa, và cái việc lái xe trở nên họ cảm thấy là họ không hứng thú nữa và nó như một cái gánh nặng. Chính vì vậy là họ khi đó thì cái công đức, cái sự tích lũy công đức đã thay đổi và họ phải cho đi cả cái ô tô của mình.
Okay, so one resistant to disease change means that you are sticking by the sickness on old age, which is the worst disease. But this is one way to say. But another way is also, our physically, what called that? The element is becoming weaker. When our element is becoming weak, then the body is becoming weak. When body is weak, cannot fight as before. So that way, when we get older, catch cold easier, and all the sickness can catch easier because our body is becoming really weak. So that doesn't mean the one's resistant of the disease change. So now when we're young, our resistant of the disease is really strong. Body's strength is really strong. Lots of time you cannot get sickness. But when you get older, then body become weak. Because element, you know, death is people think it suddenly comes. Death is not come suddenly. Once our building age is like a 20, 30 years old, then slowly, slowing down age comes. I think after the 40, or 45, then our age is slowed down. Whole the element is decreasing and the body is becoming less resistant of the cold, easier to get hunger, easier to get thirsty, and body heat is becoming weaker. So like if you look on the street, kids, they play without any, you know, a warm clothes, no problem. But when old people stay there outside with that amount of clothes, it will be really suffering so much. Reason is when we're young, our bodies have a really fresh elements. They are really strong. But when we getting older, then all the element becoming weak. So that way is what is mean the resistance of the what called them change. Once disease change, then once mind change mean that one immediately forget whatever we say or do, and you know, or confused. That is what mind change mean. Then the last one is a passage. One passage of the time bring to the closer to the death mean that breath, because short and labor, and you are closer to the death, and all perform deteriorate. So so we become a heavier breathing, shorter breathing, so liberate. And so those all is a sign of saying is you're getting closer to the death. You know, I mean, every day, lots of people, they celebrate the birthday. For me, every day, every time when I come to my birthday, I feel sad because doesn't matter how many years I will live, 1 year becomes shorter. If supposed to, I'm going to live like 60 years. I'm already 40 some years, 48. Now, next year come my birthday, I'm only live on the, you know, right now I have a 48 to 58. So I have like a, say, 14 years. Okay. Next year, I only have a 13 years. Year after that, my birthday, I only have a 12 years. So that is a showing as a, even our birthday and every day change is showing as a closer to the death. That is, you know, suffering we go through.
Tiếp theo là chúng ta có những cái sự thay đổi là bởi vì là sự cái sự kháng cự của bệnh tật của chúng ta thay đổi. Lúc đấy thì chúng ta bị những trận ốm của tuổi già và những bệnh tồi tệ nhất và nó kéo theo những cái bệnh tật khác. Khi mà chúng ta có tuổi thì những cái yếu tố tứ đại mà tạo thành cái cơ thân thể của chúng ta nó yếu dần đi, và lúc đấy thì thân thể của chúng ta nó cũng yếu theo, và lúc đấy chúng ta rất dễ bị mắc các cái bệnh. Khi mà chúng ta còn trẻ thì những cái yếu tố tứ đại nó rất là khỏe và lúc đấy thì chúng ta không bị ốm. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bị những cái yếu tố tứ đại này nó suy đi thì chúng ta sẽ bị yếu và chúng ta dễ nhiễm những cái bệnh. Cái chết thì nó sẽ không đến một cách ngẫu nhiên như vậy, mà từ sau tuổi 40-45 thì những cái yếu tố tứ đại nó giảm dần, và lúc đấy thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta dễ đói, chúng ta dễ khát, và chúng ta không chịu được, là những cái người già rất là khó chịu đựng cái thời tiết lạnh bởi vì cái nhiệt của trong người họ đã thay đổi. Nếu cùng ở một cái ngoài cái trời lạnh thì những cái người trẻ người ta mặc rất là ít quần áo, thế còn những cái người già thì phải chịu đựng rất là khổ đau. Tiếp theo đó là tâm trí của chúng ta thay đổi, thì có nghĩa là chúng ta ngay tức khắc chúng ta quên những gì chúng ta vừa nói hay vừa làm, và thậm chí là chúng ta còn có bị lẫn nữa cơ. Thế và tiếp theo là thời gian đưa tới cái chết nó gần hơn, thì có khi là lúc này là hơi thở của chúng ta trở nên ngắn, và chúng ta thở rất là nặng nhọc, và đấy là những cái dấu hiệu mà khi mà chúng ta đến gần cái chết nó là như vậy. Lúc này thì những cái sắc thái mà hợp thành nó đã bị hủy hoại rồi. Đối với thầy ấy, thì bình thường là mọi người hay làm hay tổ chức cái lễ sinh nhật, thế nhưng mà đối với thầy thì những cái lễ sinh nhật như vậy thì thầy cảm thấy rất là buồn hơn, bởi vì là cuộc sống sẽ bị một năm ngắn lại. Ví dụ như bây giờ thì thầy 48 và thầy có thể nói rằng là thầy sống được đến năm 60, thì như vậy là sinh nhật năm nay thì thầy còn 12 năm nữa, và sinh nhật năm sau thì thầy chỉ còn 11 năm nữa. Và cứ như vậy thì cứ mỗi một năm sinh nhật thì thầy lại tiến gần hơn với cái chết. Thế cho nên là vì vậy có thể nói rằng là thời gian đưa tới cái chết nó gần hơn là như thế.
Okay, so here Buddha said, the noble profound representative Sudra says, aging calls to beauty to turn to the ugly. Aging take away the dignity as ability. Old age robs away happiness and causes suffering. And old age causes death and take away of your complexion. So this is all. Old age bring us to suffering of the old age. There are limitless suffering of the sickness, but briefly there are seven sufferings. Great pain, suffering of the harsh operation, suffering of the heart or bitter medication, suffering of the being stopped from the eating and drinking what one likes, and suffering of the pleasing doctor, suffering of the decreasing the wealth. So Moses, I think you can understand. I mean, when we're sick, we go through this all harsh, treatment, and even just visiting the hospital itself make you feel miserable. Then, of course, give you different medicine and this. But here saying, suffering of the decreasing the wealth mean, I don't know in the Vietnam, like for example, in the US, once you get sick, you become a really, really, your bank account is becoming really empty because everything's so expensive. You know, even your teeth, one teeth fixed, it costs like $1,000. So that way, it's really expensive here, medicine and everything, treatment. So that is what it means, the suffering of the decreasing the wealth. It means that you lose all your money, whatever you have. And suffering of the fear of the dead. This is from the noble, profound presentation, Sudra says, Buddha said, tortured by the suffering of the 100 disease and contacting them is like a being hungry ghost during human life. As I mentioned, last time hungry ghosts are suffering, I have this one. It's true. Because my heart burn, I cannot drink lots of things, I cannot eat cheese, I cannot eat this and that. Every time I eat, I have this problem. So many, then lots of people have a weight problem. Like I have a weight problem, I'm a little bit heavyweight. I'm too big, so I shouldn't eat like ice cream, chocolate, and you know those. I love them, but I cannot. So this kind of lots of things is caused by the suffering. So that way you cannot eat lots of things even you wish. So you are naturally hungry ghost actually. Because of your sickness, you're not allowed to eat and drink lots of many things.
Tiếp theo là có nói rằng là tuổi già trong cái kinh sự đản sinh của Đức Phật ấy, thì tuổi già là nhân để đẹp trở thành xấu, tuổi già mang đi phẩm giá và năng lực, tuổi già cướp đi hạnh phúc và là nguồn căn của khổ đau, tuổi già là nhân của tử và mang đi hình thái của bạn. Vô vàn nỗi khổ đau của ốm đau, nhưng tóm tắt lại có 7 nỗi khổ đau lớn lao: nỗi khổ của bị phẫu thuật khắc nghiệt, nỗi khổ đau của thuốc nóng hay đắng, khổ đau khi phải dừng khỏi ăn uống và những gì mình thích, khổ đau khi phải làm hài lòng bác sĩ, khổ đau khi tài sản giảm sút, và khổ đau của nỗi sợ chết. Trong kinh sự đản sinh của Đức Phật thì còn nói rằng bị hành hạ bởi hàng trăm bệnh tật và nhiễm mắc, tựa như những ngạ quỷ ngay giữa cõi người. Thế ở đây thì thầy còn nói rằng là thầy không biết thì là chúng ta mỗi khi mà chúng ta đau ốm ấy, thì chúng ta phải chịu những cái nỗi khổ đau khốn cùng luôn. Tại sao nói rằng là khi mà chúng ta ốm đau ấy thì chúng ta lại phải chịu cái sự khổ của tài sản giảm sút ngoài những cái nỗi khổ đau khác? Thì thầy nghĩ rằng là tất cả chúng ta thì ai mà ốm thì cũng đều hiểu rồi, thuốc thì đương nhiên là đắng, và chúng ta sẽ bị cấm ăn những thứ nọ thứ kia, và khi đó thì bác sĩ ghi những cái gì thì chúng ta phải làm đúng như vậy. Thế nhưng mà riêng cái khi mà tài sản giảm sút thì thầy không biết là ở Việt Nam như thế nào. Thế nhưng mà ở bên Mỹ thì là mọi thứ đều là rất là đắt đỏ. Ví dụ như ngay là khi mà nhổ một cái răng thôi á, thì cũng phải tốn mất $1,000. Và khi như vậy thì chúng ta phải tiêu tốn tiền của chúng ta vào như vậy, và chúng ta bị tài sản chúng ta giảm sút. Thế và còn nữa là khi đấy ấy, ví dụ như thầy á, thì có những thứ là thầy bị bệnh dạ dày, thì cho nên những cái món mà thầy thích thì không được ăn, như là format là thầy bị cấm. Thế và bởi vì thầy có cái cân nặng nó dư thừa, cho nên là những cái món mà thầy rất thích như là kem này, sô cô la thì thầy cũng không được ăn. Và những cái điều như vậy thì đương nhiên là làm cho thầy khổ đau chứ. Thế cho nên là chúng ta có thể hiểu được những cái nỗi khổ đau ở đấy là khổ đau khi phải ngừng khỏi ăn uống những gì mình thích, và khổ đau khi phải làm hài lòng bác sĩ là như vậy. Và sau đấy thì chúng ta còn bị hành hạ bởi hàng trăm tận bệnh và nhiễm mắc, như những cái ngạ quỷ ngay giữa cõi người, là bởi vì là chúng ta thèm thuồng mà chúng ta không thể nào chúng ta được ăn uống, cho nên là tại sao nói là tự như những ngạ quỷ ngay giữa cõi người là như vậy ạ.
Okay, so today I think we should stop here. Next week I will see you, and everyone Azidabad, thank you.
Thầy bảo buổi học hôm nay thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn tất cả mọi người, và thầy hẹn gặp chúng ta vào chiều thứ bảy tuần sau ạ. Bây giờ chúng ta đọc cái lời hồi hướng tất cả các nhóm nhé. Ai chưa đọc Bát Nhã Tâm Kinh thì bây giờ là lúc chúng ta đọc Bát Nhã Tâm Kinh ạ. Hồi hướng đây.
Thank you.
Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Giờ chúng ta đọc của phần chúng ta. Bồ đề tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh. Nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày một vươn cao và cao hơn. Bồ đề tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh. Nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà mỗi ngày vươn lên cao và cao hơn. Mở sang đọc cái lời nguyện tái sinh về cõi cực lạc của Đức A Di Đà. Ê ma hô, huyền diệu thay, Đức Phật vô lượng quang, bên phải là Đại Bồ Tát Đại Bi, bên trái là Đại Bồ Tát Đại Lực, xung quanh vô lượng Phật Đà Bồ Tát, an vui hỷ là vô cùng vô tận, trong cõi cực lạc Phật A Di Đà, nguyện con lìa đời lập tức vãng sinh,
không phải họ sinh vào nơi nào khác, sinh Cực Lạc rồi nguyện thấy dung nhan Phật A Di Đà, nguyện cho mười phương Phật Đà Bồ Tát hộ niệm cho lời, nguyện ở nơi đây được thành sự thật. Tayata Pentadi Ayawa Bodana Yesu Ha Ema Ho Mo Sa Sangena Wa Tay Ye Dam Yesu Cho Ho Tu Che Chen Ho Dam Yon Du Sem Pa Tu Chen To Nam La Sangge Chan Sem Pa Me Ho Te ki ngô sa ba tu me pa yi de va chen chen cha wa chin tam de da yi di ne se pho yu ma ta ke wa chen bi ba ma chu ma lu te ru ke nye nang te cha tum so ho de ke da ki mo lam ta ba di cho chu sang ke chan sen pham che ki ke me ru pa jin di la ku so tai ya ta ben sa di ai ya wa bo da nai ye so
đọc cái phần dụng trí dũng ạ.
Con xin nương nơi chư vị, kính bạch chư Phật và chư Bồ Tát, cho tới ngày con đạt được giác ngộ, xin hãy ban cho con đầy đủ trí tuệ và niềm can đảm để thoát khỏi mọi ảo tưởng tự si. Nếu như nghiệp của con phải bị tật bệnh, xin hãy để cho con mắc bệnh và con sẽ vẫn hoan hỷ. Cầu mong những tật bệnh này tịnh hóa những nghiệp và tật bệnh của mọi chúng sinh. Nếu như nghiệp của con có được chữa lành, xin hãy